Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 408. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Thời gian ngày 2 tháng 5 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Xin xem phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Kệ tụng Thần Chủ Đêm bài thứ 7. Thập phương phổ hiện đại thần thông, nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Chủng chủng sắc tướng giai lệnh kiến, thử hộ dục thần chi sở quan. Đây là vị thứ 7 bình đẳng hộ dục chủ giả thần. Danh hiệu của ngài phần đầu là bình đẳng. Pháp môn ngài đắc là khai ngộ chúng sanh, lệnh thành thục thiện căn giải thoát môn. Kệ tụng là báo cáo. Tu học của ngài cũng là thành tựu của ngài. Nói theo lời hiện đại, ngài đem cung cấp cho đại chúng chia hưởng. Xem từ câu thứ nhất, thập phương phổ hiện đại thần thông, đây chắc chắn không phải điều thần chủ đêm có thể làm được. Cho nên từ những ngôn ngữ văn tự này, chúng ta hoàn toàn thấy rõ đây là chư Phật Như Lai ứng hóa. Đó gọi là kẻ nên dùng thần chủ đêm đắc độ, liền hiện thân thần chủ đêm mà thuyết pháp. Do vậy thần chủ đêm này là hóa thân của Như Lai, ngài mới có năng lực hiện khắp thần thông lớn ở mười phương thế giới. Thần ý là thông suốt, không chướng ngại. Đối với tánh tướng lý sự, nghiệp nhân quả báo của vũ trụ nhân sinh, hoàn toàn thông suốt thấy rõ. Đó là đại thần thông, có thể thông suốt thấy rõ thì có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh pháp giới. Từ Phật pháp giới cho đến địa ngục pháp giới, trong mười pháp giới ngài đều có thể tùy duyên hiện thân thuyết pháp. Cảnh giới bao hàm của hai chữ thần thông vô cùng rộng rãi, Câu thứ hai là nói hiệu quả giáo hóa của Ngài, nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Điều là điều thuận, là nói đối với tư tưởng kiến giải. Phục là nói đối với tập khí phiền não. Có thể phục được tập khí phiền não vô thủy kiếp của chúng ta. Đó là thành tích dạy học, hiệu quả dạy học. Gộp hai câu này xem thì đó là giáo hóa chúng sanh thường nói. Giáo, cổ đức giải thích ý nghĩa chữ này. Tiên tri giác hậu tri xưng là giáo. Tiên giác, giác hậu giác xưng là giáo. Ý nghĩa chữ giáo này khác với cách hiện đại nói giáo dục, vẫn là chữ này. Giải thích của Trung Hoa thời xưa là ý gốc, ý chánh của chữ này. Chúng sanh bao quát mười pháp giới, mười pháp giới đều là chúng duyên hòa hợp mà sanh, chúng duyên phân tán mà diệt. Các vị quả nhiên liễu giải chân tướng sự thật thì có sanh diệt không? Không có sanh diệt. Cho nên trong kinh giáo Phật thường giảng bất sanh bất diệt. Lời này nói thật chứ chẳng phải giả đâu. Chúng sanh nảy sinh hiểu lầm trong hiện tượng này, cho rằng có sanh có diệt. Trên thực tế không có sanh diệt. Hiện tượng sanh diệt này là duyên tụ duyên tán. Duyên tụ giống như có sanh, duyên tán giống như có diệt. Kỳ thực không có sanh diệt. Nếu các vị không hiểu ý nghĩa này, chúng tôi nêu ví dụ càng rõ vậy, như một quyển sách. Các vị xem quyển sách này. Sách này là gì? Nhiều tờ giấy đóng lại với nhau. Nó xếp đóng lại là sinh ra sách. Gỡ bỏ đi, gỡ từng tờ giấy thì sách không có nữa, sách diệt rồi. Sách nào có sanh diệt? Chẳng qua là những tờ giấy này đóng lại hay rời ra mà thôi. Chúng ta tứ đại tụ tập hiện một thân tướng, tứ đại phân tán thì không có nữa, giống như tờ giấy quyển sách vậy. Các vị thật sự liễu giải chân tướng sự thật, sanh diệt là khái niệm trừu tượng, không phải sự thật. Sự thật là duyên tụ duyên tán. Nhất định phải hiểu đạo lý này, liễu giải chân tướng sự thật. Vì vậy chúng sanh mười pháp giới, đặc biệt là chúng sanh lục đạo, không thể rời khỏi giáo dục. Nếu họ chấp nhận giáo dục thì họ không mê. Nếu họ không chấp nhận giáo dục thì phiền phức lớn. Chắc chắn là tùy thuận tập khí phiền não của mình. Phật gia giảng vô thủy vô minh, tùy thuận tập khí phiền não chính mình, tùy thuận tự tư tự lợi của mình, tùy thuận tham sân si mạng của mình, đó là tạo nghiệp. Trong Phật pháp thường giảng, mọi người đều nhớ quen tai: muôn thuyền đem không nổi, chỉ có nghiệp theo thân. Điều này rất đáng sợ. Nghiệp tập tạo tác là ác nghiệp, tiền đồ tương lai của các vị đọa lạc đi xuống ngạ quỷ địa ngục súc sanh. Không phải người khác tiễn bạn tới, là chính bạn cảm ứng nên. Sự tình này chẳng tương can với Phật Bồ Tát, cũng chẳng tương can với Thượng Đế, cũng chẳng tương can với Diêm La Vương. Tại sao các vị đi đến quỷ đạo chính các vị thích đi? Tại sao các vị đọa địa ngục chính các vị tình nguyện? Tuyệt đối không phải người khác chế tạo cho các vị chịu tội, tự làm tự chịu. Trong cổ tịch Trung Hoa nói: thiên tác nghiệp do khả di, tự tác nghiệp bất khả hoạt. Trời gây tai vạ còn có thể tránh, tự gây tai vạ không thể sống được, là Kinh Thư nói. Điều này giảng trong Phật Pháp là nghiệp nhân quả báo, muôn thuyền đem không nổi, chỉ có nghiệp theo thân. Phật chẳng qua chỉ nói minh bạch chân tướng sự thật cho chúng ta, cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Phật đối với chúng sanh chỉ có hai chữ là khai thị. Khai là gợi mở, thị là chỉ dẫn. Nói rõ hơn chút là diễn thuyết. Diễn là Ngài làm gương, biểu diễn cho chúng ta xem. Thuyết minh cho kỹ lưỡng. Chúng ta làm người học trò, nếu có thể ngộ nhập, thấy biểu diễn của Phật, nghe thuyết pháp của Phật, nếu khai ngộ và cũng nhập cảnh giới của Phật là đúng. Nghe Phật pháp rồi không khai ngộ, không thể khế nhập cảnh giới này. Nguyên nhân gì? Nghiệp chướng quá nặng. Cũng tức là nói phiền não tập khí của mình quá nặng, không cách chi. Lý giải không cách chi làm được. Phật biết, đặc biệt là chúng sanh dục giới, tập khí phiền não đặc biệt nặng, nghiệp tạo quá nhiều, quá lớn. Ngạn ngữ thời xưa thường nói: trước cửa địa ngục tăng đạo đông. Câu này chúng ta nghe rất khó hiểu. Tại sao trong địa ngục tăng đạo đông? Tăng đạo đều là người tu hành, tu hành cuối cùng đều đọa địa ngục. Truyền ngôn này ắt hẳn có nhân. Chúng ta nghĩ ngợi kỹ nữa, quan sát cẩn thận, phải sự thật không? Nghĩ xem có thể là sự thật. Người xuất gia tạo trọng nghiệp gì? Chúng ta làm người quy củ, cũng không giết người phóng hỏa, cũng không trộm cắp cướp giật, tại sao đọa địa ngục? Tư duy cẩn trọng là chúng ta phá hoại hình tượng Phật Pháp. Điều tội này chính là địa ngục A Tỳ. Cả đời các vị làm việc tốt nhiều đi nữa, chỉ cần có một điều tội này các vị vào địa ngục. Hình tượng Phật Pháp bị các vị phá hoại. Thì còn được sao? Hình tượng quốc gia nếu bị các vị phá hoại, các vị là tội nhân của quốc gia. Hình tượng Phật Pháp bị các vị phá hoại, các vị là tội nhân của chư Phật Như Lai. Hình tượng Phật Pháp là gì? Điều trong kinh giáo đã nói đều vậy. Chúng ta có làm sự nghiệp giáo hóa chúng sanh hay không? Trước hết chúng ta phải thấy rõ cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật làm những điều gì? Ngài biểu diễn cho chúng ta là tu hành chứng quả, tám tướng thành đạo. Sau khi chứng quả thì giáo hóa chúng sanh, vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp. Phật biểu diễn điều này cho chúng ta xem. Nếu chúng ta đi đường của Phật, đó là quang đại Phật Pháp, công đức vô lượng. Nếu chúng ta đi ngược con đường này, chúng ta phá hoại hình tượng Phật Pháp, điều tạo tác là tội nghiệp địa ngục. Hay nói cách khác, không làm công tác hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta xuất gia, xuất gia chỉ có hai chuyện thôi. Một là hoằng pháp, hai là hộ pháp. Chùa chiền giống như trường học vậy. Trong trường học chỉ có hai loại người, một là giáo viên, hai là chức viên. Giáo viên giảng kinh thuyết pháp, chức viên phụ trách lo công việc hành chánh hộ pháp. Hoằng pháp nếu phối hợp với hộ pháp thì Phật pháp hưng dượng. Công đức hộ pháp hơn hẳn hoằng pháp. Hoằng pháp là làm giáo viên, người hộ pháp làm hiệu trưởng. Tôi thường nói với mọi người ở đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên là hộ pháp, ông làm hiệu trưởng. Ông mở Tịnh Tông học hội, lập cư sĩ lâm, mời chúng tôi làm giáo viên ở đây giảng kinh thuyết pháp. Công đức của ông lớn. Hồi trước chúng tôi ở Đài Loan, hàng quán trưởng làm hộ pháp, bà xây đạo tràng, đó là dựng chùa Yên Sải. Những người xuất gia chúng tôi nhận được chiếu cố của bà, thành tựu đạo nghiệp ở đạo tràng của bà, hoằng pháp lợi sanh. Những gì chúng tôi làm toàn là công đức của bà. Từ sáng đến tối bà lo liệu những việc này. Bà nghe kinh, bà không niệm Phật, không có thời gian niệm Phật. Lúc giảng sanh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Chỉ cần bà đồng ý giảng sanh, Phật chắc chắn đến tiếp dẫn. Công đức quá lớn rồi. Tôi ở trong nhà muốn giảng một ví dụ đã quên. Vậy Trọng Đạt nói trong Liễu Phàm Tứ Quân, câu chuyện của Vệ Trọng Đạt trong bút ký người xưa trích dẫn rất nhiều. Tôi không chỉ xem thấy trong Liễu Phàm Tứ Quân, đây là ví dụ vô cùng hay. Vệ Trọng Đạt hồi trẻ bị tiểu quỷ bắt đi gặp Diêm La Vương. Diêm La Vương gọi phán quan đem sổ thiện ác của ông tra xem. Kết quả án quyển tạo ác chất lên như núi. Quyển thiện chỉ có một quyển. Diêm La Vương nhìn thấy như vậy, mặt mày rất khó coi, ông cũng vô cùng sợ hãi. Diêm La Vương nói, đem đi cân xem. Kết quả chiếc cân tội nghiệp nhiều nhưng lại nhẹ, một quyển thiện kia của ông nặng. Diêm La Vương rất hoan hỷ. Ông nói với Diêm La Vương rằng, tôi còn rất trẻ, chưa đến 30 tuổi, làm sao tôi biết tạo tội nghiệp nhiều thế? Diêm La Vương nói với ông, tội nghiệp không nhất định là ông tạo tác. Ông động ác niệm là Diêm La Vương đã quy án cho ông. Khởi tâm động niệm, ác nghiệp như núi. Ông nói, thế tôi đã làm chuyện tốt gì? Diêm La Vương nói, ngươi không biết, tôi không biết. Hoàng đế đòi làm cầu đá ba ngọn núi ở Phúc Châu. Ông dâng tấu khuyên hoàng đế đừng nên làm. Vệ Trọng Đạt nói sự tình này hoàng đế cũng không chuẩn, vẫn cứ làm. Diêm La Vương nói, nếu hoàng đế chấp nhận ý kiến của ông thì công đức của ông còn lớn hơn nữa. Hỏi nguyên nhân gì? Niệm này của ngươi là tâm chân thành, vì nước, vì dân, không có một chút tư tâm, công đức lớn. Phàm là vì mình, khởi tâm động niệm vì mình đều là ác. Khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, chắc chắn không xen lẫn mảy may ý mình trong đó. Thiện này là đại thiện. Một thiện bằng muôn thiện. Tội nghiệp cả đời các vị đều che lấp. Đạo lý này ai hiểu? Cổ Đại Đức nói rõ ràng với chúng ta, chúng ta nghe nghĩ ngợi có lý. Cho nên người tạo tác tội nghiệp chẳng sợ. Sợ là các vị không chịu quay đầu. Các vị không chịu quay đầu thì xong rồi. Quay đầu là bờ, quay đầu gấp đi. Đạo tràng, bất luận là đạo tràng người xuất gia, đạo tràng người tại gia, Tịnh Tông Học Hội là người tại gia, Cư Sĩ Lâm là người tại gia, đạo tràng là trường học của Phật Bồ Tát. Thái Hư Đại Sư dùng một danh từ tối tân, tôi thấy không sai, Bồ Tát học xứ. Vì hiện tại nói chùa, mọi người cứ thấy danh từ này cho là tôn giáo, là mê tín. Nảy sinh hiểu lầm với hình tượng Phật Pháp, dùng Bồ Tát học xứ, danh xưng khá mới mẻ hơn, nhưng vẫn khiến người ta khó hiểu. thấy Bồ Tát thì nghĩ đến Bồ Tát tượng gỗ nên dẫn liệt nó vào mê tín. Cận đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư, Hạ lão cư sĩ với Thái Hư Pháp Sư có thể nói là người cùng thời đại. Hạ lão cư sĩ ý mới hơn một chút, ngài đề xướng học hội. Danh xưng này mới, mọi người không dễ có hiểu lầm. Tịnh Độ Tông chúng ta là Tịnh Tông học hội, Thiền Tông là Thiền Tông học hội. Không cần dùng danh xưng Tự Viện Am Đường nữa. Hiện đại quá, cho người hiện đại thấy mới mẻ. Học Thiên Thai là Thiên Thai học hội, học Hiền Thủ là Hiền Thủ học hội, học Pháp Tướng là Pháp Tướng học hội. Hay, không cần dùng danh xưng Tự Viện Am Đường nữa. Khiến người hiện đại cảm thấy mới mẻ đối với Phật Pháp. Trong học hội, mọi người chúng ta học tập cùng chung. Học gì? Học làm Phật. Học làm Phật, mọi người cũng không rõ ràng với khái niệm này. Nói trắng hơn một chút, học làm người tốt. Điều này mọi người dễ hiểu. Có tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Hết thảy mọi kinh của Phật chính là dạy chúng ta bốn chuyện này. Chúng ta chấp nhận lời dạy của Phật Bồ Tát, chăm chỉ nỗ lực làm người tốt, khởi tâm động niệm nhất định là vì xã hội, vì nhân quần, vì chúng sanh. Chắc chắn không vì mình. Tiêu chuẩn thiện ác nói trong Phật Pháp chia ra ở chỗ này: vì mình là ác, vì chúng sanh là thiện. Tôi cũng gặp có mấy người hỏi tôi, họ nói: Pháp Sư, người xưa thường nói người không vì mình trời tru đất diệt. Nào có lẽ không vì mình? Tôi đáp lại, bảo hai câu này tôi cũng từng nghe nói, nhưng là vẫn lầm chúng sanh, là sai lầm, không phải đúng đắn. Tại sao Phật định giới hạn từ chỗ này? Vì Phật hy vọng các vị nâng cao cảnh giới lên, siêu diệt lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi quá khổ rồi. Lục đạo luân hồi hình thành thế nào? Ngã chấp hình thành. Có ngã, các vị không có cách chi thoát khỏi lục đạo luân hồi. Buông ngã xuống mới thoát khỏi được. Các vị là liễu sanh tử xuất tam giới. Lời này chỉ có Phật nói ra thôi. Trừ Phật ra, trong học thuyết của các tôn giáo khác chúng tôi đều không nghe nói qua. Cho nên nếu muốn thoát ly lục đạo luân hồi thì phải buông tự tư tự lợi xuống. Niệm niệm nghĩ gì chúng sanh, nghĩ phúc lợi của chúng sanh, giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Đó là Phật Pháp. Phật dùng phương pháp gì giúp đỡ chúng sanh? Dạy học, giáo dục đệ nhất. Trung Hoa dạy học trẻ nhỏ, các vị đều hiểu khóa bản niệm Tam Tự Kinh. Mở đầu Tam Tự Kinh bàn giao sự tình này rất rõ ràng, rất minh bạch. Câu đầu tiên: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Câu này là bảo các vị chính là nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tánh bổn thiện chính là bổn lai thành Phật. Bây giờ tại sao trở nên như thế này? Như câu tiếp theo nói, cẩu bất giáo tánh nải thiên. Chúng ta từ nhỏ không được nhận lời dạy thánh hiền, tùy thuận tập khí phiền não trở nên như thế này. Đó là cận chu giả xích, cận mặt giả hắc, cổ đức đã nói. Bản thân chúng ta không làm chủ trong cảnh giới. Sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần. Cảnh giới sáu trần dụ dỗ các vị khởi tham sân si mạn. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác đều là tội hết. Nhất định phải hiểu thọ mạng rất ngắn ngủi. Sau khi chết đi vào tam đồ, các vị đáng thương lắm đây, đáng buồn lắm. Đó là điều chúng ta không thể không hiểu. Không thể không lo sợ. Các vị dám tạo tác sao? Trốn không khỏi quả báo. Cho nên chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền xuất hiện trong thế gian này làm gì? Ngài chỉ có một mục đích, giáo hóa chúng sanh, sửa lỗi khuyến thiện, khuyên dẫn chúng sanh không được đi vào con đường sai lầm nữa. Nhất thiết chúng sanh, trong bốn chữ này bao gồm chín pháp giới. Lục đạo chúng sanh phiền não trọn đủ, vô minh trần sa kiến tư, thấy đều trọn đủ. Đó là chúng sanh rất đáng thương. Tự thánh pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát đoạn kiến tư phiền não rồi, họ vẫn có trần sa, còn có vô minh. Họ vẫn thuộc về chúng sanh. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không bỏ một người, vẫn phải giúp đỡ giáo hóa họ. Ngày nay trong xã hội như vậy, dùng Phật Pháp, dùng lời dạy thánh hiền dạy dỗ chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, đó là công đức vô lượng vô biên. Đó là việc tốt bậc nhất thị xuất thế gian, khẳng định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ, là điều chúng ta phải nên làm. Mặc dù hiện tại người phát tâm ít, nhưng có thể tiện dụng khoa học kỹ thuật cao, tiện dụng mạng Internet, tiện dụng truyền hình vệ tinh, giới thiệu phổ biến lời dạy thánh hiền cho chúng sanh toàn thế giới. Đồng học chúng tôi bên này có một số người biết, Nửa năm sau có thể dành thời gian dài một chút cư trú ở Úc Châu. Vì sao? Chính là sử dụng network của Đại học Nam Queensland, Úc Châu dạy học. Thiết bị dạy học network của họ thuộc hàng đầu thế giới. Phạm vi của nó bao quát toàn thế giới. Tôi đến đó tham quan. Trên thế giới hiện tại chấp nhận giáo học của họ có 62 quốc gia khu vực. Kinh nghiệm của họ phong phú, thiết bị sẵn sàng. Nhân viên công tác đều là chuyên gia. Tôi thấy vô cùng hoan hỷ. Tôi yêu cầu với hiệu trưởng, tôi có thể tiện dụng thiết bị của ông được không? Ông vô cùng hoan nghênh. Hơn một tháng sau, tôi nhận một lá thư dường như ngoài ý dự liệu của tôi. Trường học triệu một hội nghị vì thỉnh cầu của tôi thành lập một nhóm đến hiệp trợ tôi. Cảm tình khó chối. Phí dùng vô cùng thấp. Một tiếng chỉ thu 160 đồng Úc. Tính theo đô la Mỹ đại khái hơn 50 đồng một tiếng. Tôi ước định với họ là mỗi ngày giảng 2 tiếng đồng hồ, một tuần giảng 5 ngày, chính là một tuần 10 tiếng. Chính chúng tôi không cần lấy những thiết bị này. Hoằng dương Phật Pháp với toàn thế giới, tôi dự định Kinh Hoa Nghiêm của tôi sẽ giảng bên đó. Toàn thế giới có thể thu nghe trên Internet. Giả lại còn có thể thấy hình, giống như xem TV vậy. Bản thân chúng tôi nếu lấy bộ thiết bị này, tôi từng hỏi thăm thiết bị phần cứng của trường các vị tốn bao nhiêu tiền. Họ nói tốn hơn 10 triệu. Trong đó còn chưa tính nhân viên công tác chuyên gia vào. Thật sự là Phật Bồ Tát phù hộ. Vô hình trung gặp nhân duyên thù thắng này. Hơn nữa hiệu trưởng của trường, lão sư chân thành khẩn thiết đến hiệp trợ như thế. Chúng tôi rất cảm động. Nếu chúng tôi không làm là phụ lòng Phật Bồ Tát, phụ lòng nhà trường. Nhà trường tuyệt đối không phải vì mục đích kiếm tiền. Phí dụng họ đòi chúng tôi thấp lắm. Lần này tôi thu bộ Liễu Phàm Tứ Quấn tại Thâm Quyến 20 tiếng. Phí dùng hầu như là 100.000 tệ Hồng Kông. Giá quá đắt. Năng lực kinh tế của chúng tôi vô cùng hữu hạn. Phí dùng cao vậy, chúng tôi không có năng lực gánh vác lâu dài. Cho nên Phật Bồ Tát an bài nơi này cho chúng tôi. Thiết bị tốt vậy, phí dụng thấp như thế, chúng tôi có thể gánh vác được, có thể làm công tác trường kỳ bên ấy. Vậy là chúng tôi chọn nơi đó tỉnh tu dạy học Hoằng Pháp. Lý do chủ yếu vì mức sống thấp. Mua một căn nhà bên đó chỉ cần 100.000 đồng. Đồng Úc còn nhỏ hơn đồng tiền Singapore. 100.000 tiền Úc đại khái bằng 900.000 đồng Singapore. Mức sống rất thấp. Một tòa nhà giống vậy ở Singapore phải mấy trăm ngàn. Chúng tôi không có năng lực lớn thì nếu nói tôi đi cầu những bậc hộ pháp lo giúp thì cả đời tôi không làm chuyện này đâu. Tôi thà chết đói cũng không mở miệng xin một xu lẻ của người ta. Chẳng có chút ý nghĩa nào. Tôi không vì bản thân tôi. Không ai ủng hộ thì tôi giảng sanh, tôi đi qua thế giới khác. Tôi cần chi yêu cầu người? Ở đâu có duyên thì đi đó. Tận hư không biến pháp giới đều là chúng công tác của chúng tôi. Không nhất định phải ở nơi này. Ở đâu có duyên thì đi nơi đó. Chỉ cần nơi đó có duyên, tôi nhất định giúp đỡ nơi này. Nơi này khổ nạn nhiều. Giáo hóa chính là điều phục chúng sanh, khuyên nhủ chúng sanh đừng làm ác. Làm ác chắc chắn không có điều hay. Tâm lượng phải lớn, lượng lớn phước lớn. Tôi thường hay khuyên các đồng tu phải bồi dưỡng tâm mình thuần thiện, tánh bổn thiện. Phải đem tất cả sự bất thiện trong lòng rửa sạch hết đi. Kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta sái tâm dị hành, rửa nó hết cho sạch. Chắc chắn đừng đặt những điều bất thiện bên ngoài trong lòng mình, thế hoàn toàn sai đấy. Niệm niệm vì chúng sanh chẳng vì mình, đó là đại phước, phước báo vô lượng vô biên. Chân chánh minh bạch, thông suốt, không hoài nghi. Họ làm thì không gì ngăn cản nổi. Người không chịu làm, bán tín bán nghi, tóm lại là sợ bị Phật Bồ Tát lừa. Nào có lẽ Phật Bồ Tát lừa người? Tôi đều không lừa người. Tôi tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ không lừa người. Đoạn ác tu thiện, quan trọng nhất là phải nắm bắt cơ hội. Trong Phật Pháp nói duyên phận, người hiện tại nói cơ hội. Cơ hội một sớm qua nhanh. Các vị nếu không nắm bắt nó là mất đi ngay. Muốn gặp lại cũng không phải chuyện dễ gì. Tôi muốn giúp người trẻ tuổi hoằng pháp lợi sanh, bất luận là tại gia hay xuất gia. Ý nghĩ của tôi sớm, chỉ ít có 40 năm trước. Niệm niệm chẳng quên, nhưng không có cơ hội. Từng có một năm, Có mấy vị pháp sư trẻ tuổi trú ở Hoa Tạng Đồ Thư Quán, học với tôi thời gian không lâu, khoảng mấy tháng. Có một vị pháp sư đại khái trú hơn một năm, có một vị pháp sư thì 8 tháng, ngoài ra còn có vị 3 tháng. Chúng tôi thấy ba người trẻ tuổi này khá lắm. Quán trưởng vô cùng hoan hỷ, bàn bạc với tôi. Tôi mở một viện Phật học nhỏ, chúng tôi không có phòng nhà, chúng tôi thuê. Bà gọi tôi đến dạy, tôi nói được, chúng tôi ít nhất sẽ dẫn ba người này đến. Không ngờ chúng tôi đang lo liệu mở viện Phật học, ba người này xin phép quán trưởng đi. Hỏi họ vì sao? Họ phải rời khỏi Đài Loan. Đến đâu? Đến Hương Cảng. Nghe nói pháp sư Hiển Minh ở Hương Cảng mở viện Phật học ở bên đó, họ muốn đến đó cầu học. Quán trưởng nghe rồi vô cùng khó chịu. Từ đó về sau bà nói, tôi cũng không mở viện Phật học nữa. Nói những người trẻ này không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa. Chúng tôi thật sự nhiệt tâm muốn giúp họ. Nhưng Trung Hoa có câu thành ngữ, Hòa Thượng bên ngoài biết niệm kinh. Chúng tôi ở Đài Loan, vậy người Đài Loan tóm lại thua bên ngoài một bậc. Pháp sư Hương Cảng cao hơn chúng tôi nhiều, cho nên tranh thủ dội đi. Đi xong rồi, qua 1-2 tháng viết thư về khuyên nhủ chúng sanh Đồ Thư Quán phải ở Đồ Thư Quán học tập cho tốt. Họ đến bên đó biết bị lừa, về sau đều vội sám hối. Họ tự hủy hoại tương lai của mình, cơ hội không nắm bắt, nhận sai rồi. Tôi mấy mươi năm nay niệm niệm muốn giúp đỡ người, nhưng bản thân tôi chưa có đạo tràng, bản thân tôi cũng không có trợ thủ, cũng không có tài lực. Mặc dù thường hay nghĩ, hồi trước lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại thế cũng thường khuyên tôi phải bồi dưỡng nhân tài hậu kế. Tôi nói tôi biết, tôi đang đợi cơ hội. Bốn năm trước ở đây giảng kinh, chúng tôi cũng bàn đến tầm quan trọng của bồi dưỡng nhân tài. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nghe xong phát tâm, ông nói ông đến làm, ông đến làm, tôi đến giúp đỡ ông. Lớp bồi huấn này thành tựu như vậy. Thời gian lớp bồi huấn ngắn là vì chịu hạn chế của Cục Di dân Singapore. Học sinh không thể trú lâu ở đây. Thời gian Singapore cho các vị chỉ là nửa năm. Các vị có thể trú ở đây nửa năm, nhiều lắm trụ một năm. Bị hạn chế này, cho nên chúng tôi giúp đỡ toàn tâm toàn lực, vẫn là vung tay đánh khẽ. Đến năm nay, duyên bên Úc Châu thành thục, tôi vội nắm bắt nó ngay. Chỗ này không bị hạn chế thời gian, thời gian có thể dài một chút. Phương pháp dạy học của chúng tôi hoàn toàn khác với nơi này. Chúng tôi dạy từ bắt rễ. Hy vọng những người trẻ tuổi này tương lai thành tựu hơn tôi. Cả đời này tôi đến thế gian không uổng phí. Nếu thành tựu của họ giống hệt tôi, thì tôi không tính là thành tựu. Nếu không bằng tôi là tôi thất bại triệt để rồi. Thành tựu chân chánh là đời sau nhất định phải hơn đời tôi, đó là thành tựu chân chánh. Lớp sau hơn hẳn là thành tựu chân chánh. Đời sau nếu không thể vượt hơn tôi không tính có thành tựu. Vì vậy, giáo dục bắt rễ quan trọng hơn gì hết. Bắt rễ chính là nói điều phục thân tâm. Học giáo, nắm lấy những kinh điển này, học gian khổ nhiều chứ. Chúng ta nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế có kinh điển nào? Kinh điển có tác dụng đối với sơ học. Nghiệp chướng của sơ học sâu nặng. Nhưng lão học chấp trước kinh điển lại sai. Phật pháp phá chấp trước, phá vọng tưởng phân biệt chấp trước. Các vị còn dùng vọng tưởng phân biệt chấp trước để học giáo, các vị vĩnh viễn vẫn là tiểu học của Phật giáo, không thể nâng lên. Các vị nghĩ xem Thích Ca Mâu Ni Phật tại thì có kinh bản nào? Cho nên chân nhân Úc Châu nói văn tự là chướng ngại. Trong Phật pháp cũng có cách nói này, gọi là sở tri chướng. Chướng ngại có hai loại: phiền não chướng và sở tri chướng. Song đó là Phật pháp cao cấp, không phải sơ cấp. Cao cấp không cần kinh điển nữa, không cần văn tự nữa. Không cần kinh điển này không phải nói đem đốt hết kinh điển, không phải ý này. Không chấp trước kinh điển. Dùng nó không? Dùng nó. Dùng nó mà không chấp trước nó. Chúng tôi giảng bộ kinh này, chúng tôi phải dùng bộ kinh điển này theo quy phạm của bộ kinh điển này để giảng, không chấp trước. Trước khi giảng dạy vốn đều không xem nó. Còn phải chuẩn bị ở đâu? Chuẩn bị là chấp trước rồi, các vị bị nó chướng ngại. Triển khai kinh bản, phóng quang từng chữ từng câu, hiển vô lượng nghĩa tự tánh, đó là không chấp trước. Gốc rễ ở đâu? Tự tư tự lợi. Các vị có tự tư tự lợi, dở kinh điển ra một khối đen sì. Tại sao? Xem không hiểu, không biết ý nghĩa gì. Một khối đen sì, nó không phóng quang, không có tự tư tự lợi. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, từng chữ phóng ánh sáng, từng câu vô lượng nghĩa. Tại sao Thích Ca Mâu Ni Phật nói toàn là tự tánh lưu lộ? Ta chỉ cần tự tánh không chướng ngại. Tự tánh sở hiện của ta không hay không khác với Thích Ca Mâu Ni Phật sở hiện. Các vị phải chuẩn bị làm gì? Phải mang một chồng sách lớn, không mệt chết người ư? Đó không phải ý Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tại thị giảng kinh thuyết pháp, không có học trò làm bút ký, không có học trò nào đem những thứ ngài giảng viết thành sách, không có. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, những đệ tử này vì lo lắng có người nghiệp chướng sâu nặng, mới kết tập viết thành kinh bản giúp người sau học tập. giúp người sơ học học tập, không phải giúp lão tu. Lão tu không cần thứ này. Những sự thật này chúng ta đều phải hiểu, đều phải thấy rõ. Cho nên chúng tôi xây một đạo tràng, chúng tôi gom rất nhiều tranh sách để làm gì? Vì người sơ học. Tôi không cần. Tôi ở thế gian này biển rộng trời không, tự do tự tại. Có một đạo tràng là chẳng tự tại rồi. Đạo tràng là gì? Giống như lòng chim vậy. Các vị có lòng chim còn tự tại sao? Không có lòng chim mới tự tại. Cho nên cả đời tôi không xây đạo tràng. Tôi không cần đạo tràng, không cần gì cả. Hiện tại chính vì những người tuổi trẻ 20-30, họ vẫn tự tư tự lợi, vẫn có ta đúng người sai chưa buông xuống. Vì chiếu cố họ, giúp đỡ họ, thu xếp họ cho tốt, tôi lại tự do tự tại, chân tự tại, không vướng bận mấy gì. Nhưng những người này, tôi cho họ thời gian. Tôi nói tôi giúp các vị 5 năm, sau 5 năm không giúp các vị nữa. Các vị phải nắm bắt thời gian 5 năm này. Đừng cho rằng các vị có thể dựa dẫm cả đời. Chính các vị bỏ lỡ cơ hội đấy. Câu thứ 3, chủng chủng sắc tướng giai lệnh kiến. Chủng chủng sắc tướng này ý nghĩa rất sâu. Trong Phật Pháp giảng, chính là 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, còn bao quát cõi đất chư Phật 10 phương, chủng chủng sắc tướng. Các nhà khoa học hiện tại đã nói đột phá các chiều không gian. Tình hình các chiều không gian khác nhau, các vị đều có thể nhìn thấy. Câu một là nói thành tựu. Câu hai nói điều phục là công phu. Công phu có thành tựu, thông rồi, thông tất cả pháp thế xuất thế gian. Tình trạng này giống như tình trạng thế giới Tây Phương Cực Lạc đã được Đức Thế Tôn nói trong kinh điển. Người giảng sanh đến thế giới cực lạc, bất cứ thời gian nào, thật sự là được tự do tự tại. Nếu họ muốn đến 10 phương thế giới để bái Phật, bái Phật này hiện tại phải thêm một chữ, bái phỏng Phật. Ý nghĩa rất rõ ràng, nói bái Phật, đến đó cúi đầu lễ bái, không phải bái phỏng, vẫn phải đi thịnh giáo tham quan phỏng vấn, đến quốc độ chư Phật khác tham quan phỏng vấn, có thể đi tùy lúc. Giả lại sẽ được sự nhiệt liệt hoan nghênh của chư Phật Bồ Tát đại chúng nơi đó. Không gian đó nhiều tự tại. Đời sống đó nhiều mỹ mãn vậy, nhiều hạnh phúc vậy, nhiều khoái lạc vậy. Chúng ta hiện tại phiền phức, đến quốc gia khu vực khác còn phải đưa thị thực. Người ta còn để các vị đi chưa? Các vị định thế giới Tây Phương Cực Lạc xong rồi thì sự khác nhau quá lớn. Quốc độ chư Phật mười phương đều quan nghênh các vị, không cần cấp thị thực, tận hư không biến pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta. Tất cả chúng sanh tận hư không biến pháp giới là đối tượng chúng ta học tập. Thành tựu tánh đức viên mãn, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn của mình. Chúng ta xem những kinh văn này, chúng ta nghe những điều này vô cùng hâm mộ. Có thể làm trọn không? Khẳng định với các vị là có thể làm trọn. Nếu không thể làm trọn là trở thành nói nhảm rồi. Chắc chắn có thể làm trọn, chắc chắn có thể làm được. Phật nói với chúng ta rất hay, chỉ cần gạt qua chướng ngại của chính các vị. Chướng ngại không phải người khác đặt cho các vị, là chướng ngại tự các vị đặt. Chướng ngại này chính là tự tư tự lợi. Danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, chướng ngại. Những điều này phải đoạn nó cho sạch ráo. Các vị khế nhập cảnh giới Phật, các vị giống với chư Phật. Nếu mảy may có ý mình trong đó là tiêu rồi. Trong đề hồ không thể nhỏ thuốc độc. Nhỏ một tí độc vào, đề hồ cũng biến thành thuốc độc. Trong tứ chúng, đồng tu chúng ta ngày nay không thể nói không dụng công. Vấn đề ở đâu? Nhỏ thuốc độc trong đề hồ. Trong học tập không rời khỏi danh văn lợi dưỡng, không rời khỏi tự tư tự lợi, cho nên đạo nghiệp của chúng ta không thể thành tựu. Điều này chúng ta học tập là lông da của Phật Pháp. Thậm chí lông da đều hiểu sai ý nghĩa, thế thì gây nên tội lỗi. Không hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Trong câu chủng chủng sắc tướng này bao quát hư không pháp giới, chúng sanh quốc độ, tánh tướng lý sự nhân quả, thấy đều bao quát bên trong. Cảnh giới sâu rộng không ngàn mé. Ý của kiến cũng vô cùng sâu. Tất cả thông suốt thấy rõ, không có nghi hoặc, không có sai lầm. Đó gọi là chánh tri chánh kiến. Câu này chính là nhập Phật tri kiến trong kinh Pháp Hoa đã giảng. Phải dùng câu trong kinh Pháp Hoa nói: phổ hiện thần thông, nhất thiết chúng sanh tất điều phục. Chính là khai thị ngộ nhập. Câu thứ ba đó là nhập Phật tri kiến. Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh viên mãn. Các vị quan sát từ bài kệ này. Vị thần chủ đêm đó không phải hóa thân Như Lai thì là gì? Không phải hóa thân Như Lai chắc chắn không làm được. Đó không phải cảnh giới Bồ Tát, đó là cảnh giới trên quả địa Như Lai. Chúng ta phải nên thấy rõ, phải nên học tập. Gốc của học tập là nhổ bỏ tự tư tự lợi, phải nhổ bỏ ngã chấp. Tồn tại những thứ này, nẻo Bồ Tát một tấc khó đi. Các vị là phàm phu chính công, lục đạo chúng sanh chính công. Các vị không ra khỏi lục đạo, các vị phải nên hiểu, như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã nói, chắc chắn thời gian dài trong ba đường dữ, thời gian ngắn trong ba đường lành. Lục đạo chúng sanh trong kinh Phật thường giảng kẻ đáng thương xót. Căn nguyên của đáng thương chính là tự tư tự lợi. Mọi người không biết, cho rằng tự tư tự lợi là việc tốt, không nghĩ đến tự tư tự lợi khiến các vị đời đời kiếp kiếp cuốn dùi trong lục đạo, lúc nổi lúc chìm. Trong tứ chúng đồng học, không thể nói không có thiện căn phước đức nhân duyên. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng, thiện căn phước đức nhân duyên đều khá thâm hậu. Nếu các vị không có thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, trong một đời này các vị sao có thể gặp Phật pháp? Giả lại gặp chánh pháp. Nhìn từ chỗ này, thiện căn phước đức nhân duyên thâm hậu, tại sao không thể thành tựu? Căn bản này chính là không buông xuống tự tư tự lợi. Khởi tâm động niệm vẫn là ngã. Cho dù ta không nghĩ danh văn lợi dưỡng này, nhưng ta vẫn muốn khống chế nó, ta vẫn muốn chi phối nó, vẫn là tự tư tự lợi. Đâu có Phật Bồ Tát nào cạn tàu ráo máng thế. Lúc giảng kinh tôi không chỉ nói một lần, nói rất nhiều lần. Phải buông xuống ý nghĩ khống chế đối với mọi người, mọi sự, mọi vật. Tâm chúng ta mới thật sự đạt đến tự tại, mới thật sự có thể khế nhập cảnh giới chư Phật. Tôi thấy gần đây có quyển sách nhỏ phiên dịch ở Đài Loan do người Mỹ viết, tiếng gọi Hoang Dã, nội dung chính là nói thổ dân Úc Châu. Tôi xem rất hoan hỷ. Họ huấn luyện con em của mình. Họ không có sách vở, họ không có trường lớp. Nhưng chúng sanh vô thủy đến nay có phiền não, có tập khí. Hai đứa trẻ có một quả táo đặt chỗ kia. Tâm hai đứa trẻ đều động, đều muốn giật lấy. Người lớn dạy nó ra sao? Mỗi người lớn mắt đều nhìn vào chúng. Đứa trẻ thấy mỗi người lớn đều nhìn vào chúng, chúng không dám động. Dùng phương pháp này đoạn tâm tham, tâm tranh đoạt của nó. Từ nhỏ bồi dưỡng chúng không có ý nghĩ tự tư tự lợi. Các bạn nhỏ đông xin thứ gì phải hiểu chia đồng đều. Không có ý nghĩ chiếm hữu, không có ý nghĩ trữ tàn. Điều này rất quan trọng. Có vài người tích trữ, một vài tàn trữ, lại đều là tự tư tự lợi. Các vị phải phân tích, càng chia thì ý nghĩa tự tư di tế, cực kỳ di tế đều không có, chân tánh bèn hiện tiền. Minh tâm kiến tánh, tông môn nói. Lúc này, trí tuệ vốn đủ hiện tiền, đức năng vốn đủ hiện tiền trong tự tánh. Tôi xem quyển sách này, người ngoại quốc nói những thổ dân này chưa khai hóa, thổ dân chưa khai hóa. Họ không chấp nhận nền văn minh vật chất. Mình đỏ trần truồng ở ngoài đồng. Một số người hiện đại chúng ta thấy họ cứ như giả thú vậy. Đâu biết rằng họ có linh tánh cao như vậy. Chúng ta ngày nay phải gọi điện thoại, họ không cần. Bất luận họ ở cách bao xa, dùng tâm linh cảm ứng, khoa học kỹ thuật chúng ta làm sao hơn được. Họ đối với tất cả sự tình họ có thể tiên đoán. Vì sao? Họ không có chướng ngại. Đó gọi là thần thông. Họ biết quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng ta có chướng ngại đối với các chiều không gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Họ không có. Họ đột phá. Họ có thể qua lại với quỷ thần, có thể qua lại với thiên thần. Đời sống của họ đây là một người Mỹ đã sống với họ hơn 20 ngày viết nên sách này, giới thiệu tình hình cuộc sống của họ cao minh hơn chúng ta quá nhiều. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, họ đã nhập pháp môn bất nhị. Pháp môn bất nhị là gì? Không có tâm phân biệt. Họ không biết phân chân vọng. Họ cũng không biết phân thiện ác, cũng không biết phân nam nữ. Chúng sanh vũ trụ là một chẳng phải hai. Họ đối với tất cả hữu tình, cho đến với cả thực vật, với đất đai, một khối ái tâm chân thành. Ái của họ không phải yêu người trong nhà mình, yêu tất cả chúng sanh toàn thể vũ trụ. Tình yêu chân thành, tình yêu thanh tịnh, tình yêu bình đẳng. Cho nên tôi cứ xem chẳng khác gì với Phật Pháp giảng. Họ bảo người Mỹ này thế gian có tai nạn. Tộc quần của họ chuẩn bị rời khỏi địa cầu. Họ rời khỏi thế nào? Họ không phải rời bỏ thân thể họ trút bỏ, thần thức họ rời khỏi. Tộc quần này không có đời sau nữa. Họ bây giờ trong sách viết mấy năm trước một đứa trẻ nhỏ nhất 13 tuổi, tộc quần này không sinh dục nữa. Với chúng tôi là một sự cảnh giác. Nhưng với người thế gian bình thường, nhìn thì sự tồn tại này hay tiêu diệt của tộc ấy chẳng liên can gì đến ta. Mọi người chẳng ai thèm quan tâm. Tại sao họ phải rời khỏi thế gian này? Thế giới này loạn rồi, nơi này không sống tốt, không cư trú tốt nữa. Họ phải đến thế giới khác. Chúng ta phải minh bạch đạo lý này. Phải tự mình đề cao cảnh giác. Chúng ta ngày nay gặp Phật Pháp Đại Thừa viên mãn như thế, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh không dễ dàng. Nhất là đồng học bên này, các vị còn có lòng nhẫn nại, yêu cầu tôi giảng kỹ. Nguyên bản giảng kinh, cổ nhân có quy củ: kinh dài giảng ngắn, kinh ngắn giảng dài mới có ý vị. Bát Nhã Tâm Kinh 260 chữ rất ngắn, giảng hơn 2-3 tháng. Kinh này trọng yếu lắm. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh một chồng lớn, nếu các vị nói mấy năm thì chẳng ai nghe. 3 tháng 6 tháng giảng xong, điều này hay, mọi người đều hoan hỷ. Cho nên kinh dài phải giảng ngắn, kinh ngắn phải giảng dài mới có ý vị. Kinh sâu phải giảng cạn, kinh cạn phải giảng sâu. Các vị nên học cả trong nội điển giảng tòa chi nghiên cứu, thính chúng mới có ý vị, khơi dậy hứng thú của họ. Kinh dài, giảng dài, thời gian quá dài. Song chúng tôi nghĩ lại cũng có chỗ hay. Nếu giảng quá giản lược, chỉ nghe lớp da ngoài văn tự, thực tại giảng mà không được thọ dụng. Nhất là đại kinh, mấy người có thể nghe một lần từ đầu đến đuôi? Dường như không thể nào. Chúng ta đối mặt với quảng đại quần chúng, họ có thể đến nghe một lần, họ được lợi ích một lần. Lợi ích một lần, trọn đời hưởng thụ bất tận. Đây là pháp bố thí. Do vậy không thể không đề cao cảnh giác. Từng chữ từng câu đều dẫn đạo chúng ta nhập Phật Pháp giới. Đây không phải pháp phổ thông. Thần thông được Bồ Tát nói chính là phương tiện thiện xảo, thường giảng trong kinh Phật. Dùng lời hiện tại là phương pháp thích hợp nhất với tất cả chúng sanh. Chúng sanh căn tánh khác nhau, phương pháp được dùng không giống nhau, nên cần khế cơ khế lý mới gọi là phương tiện thiện xảo. Do đó có thể biết phương tiện thiện xảo là hiển hiện từ tâm thanh tịnh, từ trí tuệ chân thật. Như thế, chúng ta bèn minh bạch, chúng ta tự mình tu học trong ngày nay, điều quan trọng nhất là gì? Là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. thanh tịnh, chắc chắn không bị nhiễm ô. Gốc của nhiễm ô chính là tư tâm. Đây là gốc rễ của nhiễm ô. Chúng ta đối với tất cả chúng sanh phải bình đẳng. Đối với mỗi kiến cũng phải bình đẳng. Phải dùng tâm từ bi đối đãi. Có một vị đồng tu nghe những lời tôi giảng đây, ông học tập, muỗi đến đốt ông. Ông nói với muỗi rằng: đừng đốt mặt ta, đừng đốt tay ta, như thế rất khó xem. Ông giơ cánh tay ra: chỗ này ngươi có thể đốt. Ông thấy con muỗi đốt ăn no, bụng đều căng ra, đỏ đỏ, ăn no rồi, nó đi cũng không đuổi nó. Để nó ăn, ăn no, nó tự đi. Kết quả ông bảo, bị đốt không thấy ngứa. Bình thường lúc muỗi đốt sẽ ngứa, sẽ nổi mụn. Ta cung kính cúng dường nó như thế, không ngứa. Hay, chúng ta có cơ hội kết duyên với nó, bố thí cúng dường phước vô biên. Cái nó cần ta thỏa mãn nó. Loài vật nhỏ quả thật có cảm ứng. Chúng ta phải đem lời Phật dạy làm trọn hoàn toàn trong sinh hoạt thường nhật. Tự mình được đại tự tại, tự mình được ưu điểm của Phật Pháp chân chánh. Nếu các vị không thể y giáo phụng hành, các vị không được gì. Tự mình cần phải chăm chỉ làm. Cũng giống như thần chủ đêm vậy, bình đẳng hộ dục hiển thị ngay trong danh hiệu. Không có lòng lệch lạc, không có lòng riêng. Người này ta tốt với họ, người kia ta không tốt với họ, thế là bất bình đẳng. Hộ dục bình đẳng, thử hộ dục thần chi sở quan. Quan như vậy, như công phu trong thiền tông đã nói, quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến. Trong một chữ bao hàm ý nghĩa viên mãn, ba tầng công phu. Đây là điều đáng được chúng ta học tập. Chúng ta cần phải liễu giải sự thị hiện của chư Phật Bồ Tát vô duyên đại từ đồng thể đại bi. Được rồi, hôm nay chúng ta giảng đến đây. Thank you.